Xin chào, cảm ơn các bạn đã ghé thăm Bà Chấm, podcast chia sẻ nội dung xoay quanh câu chuyện người viết, người đọc, phát triển bản thân, được host bởi Nam Nguyễn, writer and blogger. Các tập trên kênh chính Bà Chấm Podcast sẽ được phát sóng định kỳ vào lúc 21 giờ mỗi tuần thứ bảy hàng tuần. Đối với kênh phụ làm podcast không, các tập sẽ được phát sóng định kỳ vào lúc 21 giờ mỗi tuần thứ sáu hàng tuần. Tất cả đều phát hành trên nền tảng YouTube, hệ thống Anchor. Các bạn hãy nhớ bật thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ tập podcast nào nha. Còn bây giờ, hãy cùng mình phiêu lưu trên chuyến hành trình trải nghiệm với con chữ, khám phá kiến thức mới, học hỏi và phát triển bản thân. Chúc các bạn có thời gian vui vẻ và ý nghĩa cùng Bà Chấm. Chào mừng các bạn đã quay trở lại Bà Chấm Podcast. Và trong tập podcast ngày hôm nay về chủ đề viết thì chúng ta sẽ cùng đến với một nội dung có tên gọi là điều gì quyết định sự sống còn cho bài viết của bạn. Có một vài câu hỏi mà trước khi tập podcast này bắt đầu mình muốn các bạn trả lời. Tại sao bài viết của mình hay nhưng mà ít người đọc? Và tại sao bài của mình đầu tư rất cẩn thận, dài mấy nghìn từ nhưng mà người khác vẫn không đọc mặc dù là nó cung cấp rất là nhiều kiến thức? Tại sao bài viết của mình tương tác không đều? Mình biết là nếu như bạn nào mà dùng nền tảng Facebook thì có thể sẽ lo lắng bởi vì là cái gọi là cái bóp tương tác của Facebook càng ngày nó càng mạnh mẽ hơn. Cho nên là đôi khi là những bài viết của các bạn mặc dù là nó rất là ổn nhưng mà lại không được nhiều tương tác. Nhưng mà nếu như bỏ qua cái phạm trù đó thì nếu như mà nhìn thẳng vào thực tế, có khi nào bạn tự hỏi với bản thân mình ba câu hỏi này hay không? Và đặc biệt hơn là có khi nào các bạn tự nhận ra mình đang có vấn đề với bài viết của chính mình hay không? Và tập podcast này thì mình sẽ không đánh giá nội dung bài bạn viết như thế nào hay là cách mà bạn tạo nó ra sao. Đúng như tiêu đề thì mình sẽ chỉ tập trung đi sâu vào cái khía cạnh cốt lõi, đó là phân tích điều gì quyết định sự sống còn cho bài viết. Nào, hãy cùng mình bắt đầu nhé. Đầu tiên thì mình sẽ cùng đi qua một vài hạng mục chính, bao gồm hai cái hạng mục to là yếu tố chính và yếu tố phụ. Mình tạm chia như vậy ha. Về yếu tố chính, đầu tiên phải nhắc đến nội dung, luôn luôn là như vậy. Bản thân mình là người làm sản xuất nội dung, đặc biệt là ở trên nền tảng podcast, mình luôn luôn chú trọng vào yếu tố nội dung. Thực tế ra thì mình nhận được rất là nhiều feedback của hai phần, một là hình thức và hai là nội dung. Đa số sẽ cho rằng nó luôn phải tập trung vào nội dung trước. Ở đây nội dung có nghĩa là gì? Là thông điệp bạn truyền tải, cái chủ đề bạn truyền tải đến người nghe, đến người xem, đến người đọc bài viết của bạn, nó có thực sự tạo ra giá trị hay không? Nó có đánh được vào cái điểm pain point, cái nỗi đau của họ hay không và cái thứ mà họ đang mong muốn hay không? Thì đó là cái mà họ cần. Sau khi mà giải quyết được cái họ cần rồi thì bạn phải giải quyết nốt cái phần tiếp theo, đó là làm cho người ta cảm thấy bài viết của bạn có giá trị và bổ ích. Tức là gì? Tức là các bạn cùng đưa ra một giải pháp đúng không? Nhưng mà nó sẽ có phương pháp giúp cho họ giải quyết được vấn đề và có phương pháp đọc kiểu để cho vui thôi. Thì đó là cái giá trị của cái nội dung của bạn, nó có giải quyết được vấn đề của người đọc, người nghe, người xem hay không. Chứ nó không thể nằm ở cái việc là nó đưa ra giải pháp nhé. Tức là ví dụ các bạn đưa ra 5 giải pháp giúp làm trắng da đúng không? Thì 5 giải pháp đấy nó phải đúng insight của người trẻ chẳng hạn, để nó giúp giải quyết vấn đề của người trẻ. Bằng cách ví dụ bạn đưa ra một sản phẩm sử dụng, liệu là cái sản phẩm đó nó có phù hợp về mặt gọi là y học đi với những cái người ở trong độ tuổi này không, hay là về mặt kinh tế với những người ở trong độ tuổi đó không. Tức là bạn phải hướng đến được cái insight, cái đối tượng bạn chọn. Mặc dù là đó như mình nói đấy, bài viết của bạn rất là tốt nhưng mà người ta không hay đọc nhiều, tương tác không cao vì đơn giản là người ta thấy không phù hợp với bản thân mình. Đó là cái bước chọn insight nó cực kỳ quan trọng. Trong phần nội dung thì sẽ có các phần khác, ba cái yếu tố nhỏ hơn mình nói là thông điệp, mục đích và ý nghĩa. Bạn muốn truyền tải thông điệp gì cho người ta thông qua cái nội dung đó? Tại sao họ phải dùng sản phẩm này? Ví dụ như là như bạn review sách đúng không? Tại sao họ phải đọc cuốn sách này? Cuốn sách này truyền tải cái điều gì đến cho người đọc? Cái bài viết của bạn giải quyết được vấn đề gì? Làm điều đó như thế nào? Mục đích thì nó liên quan đến việc tại sao bạn viết bài này. Lúc nào bạn cũng phải đặt câu hỏi là tại sao bạn lại viết cái bài này mà không phải là bài kia? Tại sao bạn chọn chủ đề này mà không phải là chủ đề khác? Và ý nghĩa nó sẽ đi kèm với cả mục đích và thông điệp. Bạn viết ra một bài đúng không? Thì nó phải có ý nghĩa nào đó chứ đúng không? Bạn không thể nào viết một bài nó vô nghĩa được. Ý mình ở đây không phải là vô nghĩa là nó không hề có ý nghĩa gì, mà vô nghĩa tức là bạn viết nó không có chủ đích, không có một cái cú chốt nào cả để cho người ta biết là bài viết này rốt cuộc là nó hướng đến cái gì và nó muốn mình làm cái gì, cái lợi ích mà nó đem lại là gì. Thì đó là cái mà mình muốn nói. Đấy, và sau phần nội dung đến phần đối tượng thì mình cũng nói rồi. Cái việc của bạn khoanh vùng đối tượng ấy, bạn làm bất kể cái gì, kể cả bạn làm podcast, bạn viết bài Facebook, bạn viết bài website, bạn làm TikTok, bạn làm YouTube, cái đối tượng là cái cực kỳ quan trọng. Bởi vì sao? Bởi vì cái bài viết của bạn ấy có thể nó sẽ không quá là xuất sắc, nhưng mà đối tượng của bạn họ quan tâm đến nó thì ít nhiều họ cũng đã có một cái lượng tương tác nhất định rồi và họ sẽ ở lại với bạn. Còn trong trường hợp như mình nói đấy, bài viết của bạn nó hay, rất là hay, nó rất là bổ ích, nhưng mà đối tượng của bạn nó không care, nó không quan tâm, cũng là vô ích về cái việc mà họ tương tác bài viết của bạn. Và lúc đấy thì vô hình chung là bạn sinh ra cái cảm giác là nhiều người vẫn đang đùa ấy, tức là hơi lo lắng và hơi quan ngại về cái năng lực của mình. Nhưng thực tế là không phải, vì là bạn chưa đánh đúng đối tượng thôi. Bên cạnh là thuật toán của Facebook nó làm cho cái bài viết của bạn nó không hiển thị lên new feed của bạn bè quá nhiều, thì đó là những cái lý do về phần chuyên môn mà mình cần các bạn lưu ý. Ok, và đến phần yếu tố phụ thì thật ra yếu tố phụ nó không có gì nhiều, nó có hai phần. Thứ nhất là chất lượng bài viết, nó là một khái niệm rất là chung chung mà mình nghĩ là các bạn sẽ phải viết rất là lâu, từ 1 đến 2 năm trở lên thì mới rút ra được cái chất lượng bài viết. Bạn đưa ra những cái chất lượng vào đó như thế nào, bao gồm màu sắc, chủ đề, cách triển khai, cách bạn viết, các bạn phân tích, giọng văn riêng, phong cách viết và đôi khi là cả kỹ thuật viết nữa. Nó là những cái thứ mà tổng hòa để tạo cái chất lượng bài viết của bạn, đặc biệt là bài của bạn luôn. Đấy, ví dụ như định hình bài viết của bạn nó sẽ viết theo cái phong cách nào này, tự sự, gay gắt hay là châm biếm, đả kích hay là nhẹ nhàng. Bạn chọn cho mình cái tông màu bài viết là gì. Những cái chất lượng này thì nó có thể khơi nguồn từ niềm cảm hứng của chính bạn cho tác phẩm của bạn, nó có hồn và cảm xúc hơn. Cái cảm hứng ở đây nó có nghĩa là cảm xúc của các bạn khi mà các bạn viết chủ đề ấy. Mình tin là với những bạn nào, với tất cả những người mà là viết lách như chúng mình ấy, những bài viết nào mà mình cảm thấy hay, chủ đề mình quan tâm, cái cảm hứng đến với mình nó mạnh hơn. Chất lượng bài viết cũng dễ dàng để mình kiểm soát cái flow ấy, kiểm soát cái giọng văn riêng và cái phong cách của mình cũng tự do, phóng khoáng hơn là những bài viết mà mình không thực sự quan tâm đến cái chủ đề đó. Thì cái này là do mỗi người, nhưng mà mình vẫn khuyên các bạn và mình muốn các bạn là đừng có phụ thuộc quá nhiều vào cảm hứng, mà dần dần các bạn phải chu rèn nó để nó trở thành cái thứ mà nó nên là điều kiện đủ thôi, chứ không phải là điều kiện cần nha. Đừng để nó thành điều kiện cần. Nếu như các bạn cứ đợi cảm hứng ấy, thì một điều chắc chắn là sẽ không có cảm hứng nào đến với các bạn vào cái thời điểm mà các bạn mong muốn. Tệ hơn là nó không xuất hiện cho đến khi mà bạn có quá nhiều mối lo và có nhiều thứ các bạn cần lo, là các bạn chờ cảm hứng. Tất nhiên là trong nghệ thuật thì cảm hứng là thứ cần thiết, nhưng mà đây thì viết lách nó không phải là một công việc hoàn toàn mang tính nghệ thuật, giống như kiểu bạn là họa sĩ hay là bạn là ca sĩ hay là bạn là nhạc sĩ đâu. Cho nên là cứ viết đi, rồi cảm hứng sẽ tự đến. Đấy, và tiếp theo là phần tài liệu đi kèm. Thì ở đây là những tài liệu bạn đi kèm là những cái thứ mà bạn tìm hiểu ở trên mạng, là những đường link bài viết, video, link tài liệu nào đó, hoặc có thể là do chính người sếp của bạn cũng là một loại tài liệu, đồng nghiệp của bạn cũng là một loại tài liệu. Tất cả những thứ bạn gặp ở bên ngoài, bất kể thứ gì giúp ích được cho nội dung của bạn cũng được coi là một loại tài liệu nha. Thì cái việc của bạn trích nguồn ấy, trích tài liệu của bạn ở một cái nguồn chính thống thì nó hoàn toàn là một cái điểm cộng rất là lớn để tăng độ uy tín cho bài viết của bạn, chứ không phải là bạn phân tích bừa, đúng không? Bạn phân tích không phải là dựa trên quan sát đơn phương, mà bạn phân tích dựa trên số liệu thống kê đàng hoàng, thì đó là một cái mà tăng cái khả năng gọi là sống còn cho bài viết của bạn, mà còn sống tốt nữa là đằng khác. Và phần kết thì mình muốn các bạn trả lời hai câu hỏi. Thứ nhất là tại sao họ phải đọc bài viết của bạn, và thứ hai là tại sao bài viết của bạn không ai đọc. Mình sẽ gộp chung một để các bạn tự đúc rút và trả lời hai cái câu hỏi này nha. Chắc là thêm một phần gợi ý nho nhỏ ở dưới nữa thôi, ở cuối nữa thôi. Đó là các bạn cần phải đặt góc nhìn của mình vào người đọc. Kiểu như bạn viết xong ấy, bạn phải đọc lại với tâm thế là người đọc, chứ không phải là với tâm thế là người viết. Cái này chắc là các bạn được nghe rất là nhiều rồi. Tại vì người đọc ấy, họ có một góc nhìn rất là khác với người viết. Mình viết ra mình có thể cảm thấy hay, nhưng mà người ta đọc chưa chắc người ta đã thấy hay. Tổng hòa lại là về kiến thức đi, thì nó ở những cái thứ mình vừa phân tích ở trên, về nội dung, về đối tượng, chất lượng bài viết. Còn về mặt cảm xúc, khi mà các bạn tiếp cận bài viết nào đó, cái gì nó nảy lên trong đầu bạn đầu tiên, bạn kỳ vọng cái gì khi đó, thì bạn hãy đặt đúng cái tâm trạng này của mình, đúng cái cảm xúc này của mình khi mà các bạn đọc bài viết của chính mình, chắc chắn là nó sẽ rất là khác. Đâu đó bạn sẽ thấy cái tôi của mình đặt vào bài viết quá lớn, thì nếu có thể giảm bớt nó để người đọc cảm thấy dễ chịu hơn, không bị cảm thấy một chiều ấy, cảm thấy bài viết này nó không dành cho mình ấy, kiểu vậy. Thì đó là toàn bộ những cái nội dung mà mình muốn các bạn có thể nào nắm bắt được và trả lời được các câu hỏi ở trong tập podcast này liên quan đến sự sống còn cho bài viết của mình. Thì hy vọng là các bạn sẽ có thể áp dụng được thành công tất cả những thứ mà mình vừa chia sẻ ở đây và trả lời được tất cả các câu hỏi mình vừa đặt ra cho các bạn, để các bạn có thể giúp cho bài viết của mình sống tốt, sống mạnh mẽ. Ok, và tập podcast ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong các tập podcast tiếp theo. Và chấm off. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe Ba Chấm Podcast. Nếu các bạn thấy podcast này thú vị, giúp được cho bản thân và mọi người, hãy để lại phản hồi trên các trang social media hoặc chính tại nền tảng bạn đang nghe để chúng mình được biết nhé. Và để có thể lắng nghe thêm nhiều nội dung bổ ích hơn nữa, các bạn có thể mua giúp Ba Chấm tách cà phê nho nhỏ nha. Việc làm nhỏ này của các bạn vô cùng cần thiết để Ba Chấm chúng mình có thể cải thiện tốt hơn nữa chất lượng các tập podcast trong tương lai. Đừng quên vào 21 giờ mỗi thứ 6 và thứ 7 hàng tuần, bạn sẽ có hẹn cùng Ba Chấm trên các nền tảng phát hành podcast như YouTube, Google, Apple, Spotify và nhiều hơn thế nữa. Hãy nhớ nhấn nút cho đăng ký để không bỏ lỡ cơ hội được lắng nghe những chia sẻ bổ ích về kiến thức chuyên môn từ Ba Chấm nha. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Ba Chấm Off.